lòng nhớ niệm A Di Đà Phật sẽ được qua khỏi ách tai nạn. Ngài lâm chung có Phật bước sang, rước về cõi Tây Phương tịnh độ. Có nhiều kẻ nghe tôi khuyên dỗ, biết ăn năn hối ngộ rất nhiều, nay buồn tôi như bông xế chiều. Chẳng còn sống bao nhiêu tuổi nữa, sự khuyên nhủ người đời tu sửa sẽ không còn mấy bữa nữa đâu. Bỏ xác tôi không chút buồn rầu, nhưng tiếc sớm ngưng câu giảng giao. Ước gì được trường xuân bất lão, để kéo dài ngày giáo độ đời. Hiện nay trào văn vật thành thời, thiếu đạo lý người đời dễ lụy. Một ngày một thêm nhiều thuyết nguy, biết bao trò hoa mỹ gạt người. Kẻ tu hành nếu thiếu kém lời, sẽ không giúp cho người tinh mộng. Cứ quay cuồng theo luồng mới sống, càng ngày càng mơ mộng thêm lung. Mặc cho tâm trí nghĩ lung tung, khiến thân sống như cầm thêm rò. Tôi nhiều lúc canh ba chuông gò, giấc chưa an cứ nhớ sự đời. Lo sao cho giải thoát mọi người, khỏi đau khổ của đời tám vật. Kiếm tiền chẳng phải là sự thật, chỉ đóng vai trong một tấn tuồng. Trên mặt đào kép lộ vui buồn, chỉ giả dối chớ không phải thật. Kẻ xem đó lại rơi nước mắt, tưởng cho là sự thật rất lầm. Phải làm sao tỉnh được chân tâm, biết thật giả khỏi lâm sầu tham. Hiện tại có nhiều điều dễ cảm, cũng chỉ làm thỏa mãn xác thân. Những xác thân là cái tạm trần, bồi bổ mấy cũng không bất lão. Càng trao chuốt càng thêm khổ não, rốt cuộc rồi mộng ảo quần không. Bao nhiêu điều chế tạo luống công, không cứu được xác thân khỏi chết. Tôi nghĩ thế nên xem thường hết sự phấn son con hát một màu. Đại sự là cần dứt khổ đau, làm nhân loại hết câu lão từ. Điều này ngày nào chưa thành sự, tiến đến đâu cũng chỉ trò hề. Không thể làm tôi bị say mê, trái lại chỉ thêm ghê gớm nữa. Tôi đã gặp lắm lần binh lừa, thấy loài người hầm hổ như nhau. Gặp mồi toan ăn xe quấu quào, phải hay quấy nào đâu đếm xìa. Giờ trước bệnh giờ sau bị chìa, mạng sống người múc rẻ giường bao. Càng thấy càng bắt dạ ngán ngao, lòng tin Phật càng cao thêm nữa. ăn khoai bắp để cho qua bữa, chính là cơn nước lửa đó ông. Người chỉ lo tả đục hữu xong, quên rằng hiện trong lòng đang đói. Tôi lúc đó dù cho muốn nói, cũng không làm sao gọi ai nghe. Thật thấy mê khó dục cơn mê, chính là cảnh đã qua rồi đó. Ông đâu biết người tôi lúc nọ, tôi đã già nhưng có yên đâu. Chỗ này hầu chỗ khác cũng hầu, ăn đã chẳng ngủ đâu yên giấc. Thấy việc thế xét ra lời Phật, tôi ngẫm cười cho cuộc thế gian. Thân chưa xong lo việc bao đàn, đợi đến lúc hơi tàn mới hôi. Phật đang chán sự đời giả dối, nhưng làm sao cho mọi người tin. Cứ ngồi đây gõ mõ tụng kinh, không giúp được nhân sinh tỉnh thức. Muôn đi khắp gần xa vạn dứt, ngạc vì tôi không thân xác đã già. Lúc trẻ thì chưa hiểu rộng ra, khi hiểu được thì già không liều. Cảnh trái ngược dù ai cũng chịu, ông là người thông hiểu đau đời. Lại cũng còn tuổi trẻ đương thời, có đủ sức hơn tôi gấp mấy. Còn nhiều ngày giúp cho nhân loại quay về đường chánh đại quang minh. Tôi nghĩ ông nên mở rộng tình, đem chân lý kêu lên khắp chung. Ta rằng tôi quản chi thân khủng, biết bao nhiêu chỉ dẫn bấy nhiêu. Nói cạn lời chẳng tiếc một điều, từ lâu chẳng ngất kêu tu tình. Cũng có kẻ cho rằng nói phình, hoặc bảo là quan niệm lỗi thời. Tôi cũng không vì đó ngưng lời, vẫn khuyên đến khi người nhận phải. Đang ôm nặng khối tình nhân loại, đời của tôi cần phải hy sinh. Không riêng tôi đến cả gia đình, xin hiến hết cho dân không tiếc. Miệng dân chung tu hành sớm biết, thân dù tôi dù phải chết cũng vui. Sư cụ vừa nghe đến lời tôi, vừa vui vẻ vừa lời kính cần. Rằng tôi chẳng phải là huệ nhãn, lúc nãy tôi thấy dáng người ông. Tự nhiên tôi thổi thộp trong lòng, cho rằng chẳng phải thường nhân đây. Chùa này biết bao người qua lại, tôi chưa hề kinh hãi một lần. Nay thấy ông tôi khiếp tinh thần, có thể nói là lần thứ nhất. Nãy giờ nghe ông phân đạo đức, tâm linh tôi đã mất không sai. Như lời ông vừa nói trước đây, đâu có phải mỗi ai cũng nói. Đầy bát ai ẩn sâu tiếng gọi, thật tình yêu nhân loại đại đồng. Nếu tăng ni đều cũng như ông, ai đâu dám đem lòng khinh về. Tuy thân xác của ông son trẻ, nhưng tâm hồn già cả còn thua. Tuy 30 năm ở nhà chùa, tôi rất thẹn rằng chưa bị kịp. Cuộc gặp gỡ này đâu mấy dịp, mới xin ông vui lòng tiếp nói thêm. Hôm nay dù có thức suốt đêm, tôi vẫn chẳng thấy thèm buồn ngủ. Và như tôi tợ cây heo rủ, gặp ông đây như có mưa rào. Tôi có duyên với Phật dường bao, nay nghe đạo mai giàu có chết. Ta ngồi nghe để sư nói hết, xong rồi ta mới tiếp thưa rằng. Tôi cũng mang mình thịt xác trần, sư khen quá tôi không dám nhận. Người thương người ấy là bốn phần, có lạ chỉ khen tặng quá lời. Tôi đem thân công hiến cho đời, ấy cũng chỉ làm nơi bốn phần. Kẻ làm sớm người thì làm muộn, đã là người ai chẳng thương nhau. Thế cho nên giúp đỡ vườn bao, cũng không thể tự hào chi được. Lúc nào cũng mát là tanh nước, ấm tự nhiên là sức mặt trời. Tuy giúp đời chẳng tưởng giúp đời, ấy là bổn phận người phải biết. Từ sanh tiền đến khi nhập diệt, Phật há không xương thuyết ấy sao? Nếu tôi còn sống sót ngày nào, tư tưởng ấy vẫn trao truyền mày, sư rằng Phật là chân bác ấy. Tư tưởng ông quảng đại vô cùng, có mà không không cũng vẫn không, gương soi vẫn mãi long chẳng dương. Tưởng không tưởng mới là thật tưởng, hưởng mà không thì hưởng mới chân. Nhận thức ông khắc lối thường nhân, hiện tại đang thay chân đức Phật. Ta rằng đạo vốn là sự thật, lấy đó làm trụ cốt nói ra. Tất nhiên là chân lý không xa, cũng chẳng trái lời chư Phật dạy. Bởi giả dối nên thường biến hoài, muốn được luôn tồn tại bất di. Cần chắc dình sự thật làm quy, đặt trên cái sự gì quyển ảo. Đó là chỗ hướng về cửa đầu, muốn kệ kinh đều bảo như nhau. Chính tôi không để vấn ngại nào, luôn để trí tâm vào sự thật. Gần đây dấu tiêu tan vạn vật, sự thật là sự thật không tiêu, đại khái là chỉ có bấy nhiêu. Mong ai cũng tìm theo đến rốt, ngày nào còn kẻ chưa hiểu nốt, nhà tu hành chưa hết việc tu. Dù tuổi già sức yếu như sư, cũng hăng hai chớ ngơ bổn phần. mai dù chết nay luôn chỉ dẫn lòng từ bi độ tận chúng sanh. Gần tắt hơi còn để lợi lành, xưa nay các Phật luôn thế cả. Sư rằng rất lấy làm quý quá, lời của ông nũng dạ tôi thêm. Dù ở chùa tôi chẳng ngồi êm, thường đi lại để khuyên ba tanh. Của cung thì mỗi khi có thành, thường đem ra cứu cảnh dân nguy. Cất nhà thương lập viện cô nhi, cất trường học hoặc xây cầu công. Các chùa khác lúa tiền dư đồng, chia nhau xài chẳng dụng cho ai. Bỏ các điều xã hội ra ngoài, vì thế khiến nhiều người bất mãn. Tôi đã đến tận nơi khuyên giảng, cần phải lo cải chánh cho mau. Cánh chùa không phải chỗ làm giàu, chớ đổi lốp nhà tu lợi dụng. Tăng ni phải sống gần dân chung, hưởng của đời phải dẫn dạy đời. Hãy treo gương hiền đức tốt tươi, đừng giả dối bị người nhạo báng. Sở dĩ bị nhiều người bất mãn, bởi tăng ni không đặng chân tu. Đành nhân hư chứ đạo bất hư, nhưng chùa cũng tại sư mà văn. Sáng sư việc đợi đi chùa bắt chan. Một người làm cả đám mạng nhơ, làm thế là không hợp Phật cơ. Tu chẳng giúp ai nhờ tu dối, chỉ làm chướng mắt trong xã hội, đâu mở đường khai lối cho ai. Nếu tăng ni cứ mãi thế này, cửa thiền sẽ không ai bước tới. Ở chùa miễu không dình luật giới, nhìn người đời đâu khỏi hổ hang. Già thiện nam tính nữ thập phan, đâu ai gọi là tăng sư nữa. Chùa cũng chẳng phải nơi trông nợ, chớ vào đây ăn ở yên thân. Phải luôn luôn hoạt bát tinh thần, nêu cao cái tâm hồn tăng chung. Đủ phương tiện giúp dùa dân chúng, chẳng ngại thân trong cảnh khó nào. Thường an vui cứu vớt khổ đau, được như thế người nào chẳng mến. Khắp đó đây tôi thường đi đến, chùa nào tôi cũng khuyên thế ni. Bạn ngã to như núi Tu Di, ít người chịu bỏ đi chuyện vui. Mượn chùa để làm nơi thủ lợi, ngơ ai xem qua chẳng khỏi buồn lòng. Lời Phật thì đáng kinh đáng tôn, nhưng tăng chúng ít ông mến được. Trào lưu mới cuồn như sông nước, lối tu hành cũ đích thế ni. Chỉ làm cho người bắt hoài nghi, khó dắt họ quy y theo Phật. Phải biết cầu kiên cơ nhi tác, chớ không nên cố chấp một phương. Tùy thời cơ dùng cách thích đương để dắt chúng vào đường giác ngộ. Không nên chấp đi đường thủy bộ, miệng làm sao tới chỗ được rồi. Chiều uống cho phù hợp thế thời, mới không khiến cho người bỡ ngờ. Đời tiến bộ đạo cần tiến bộ, lửa cháy nhiều nước chữa phải nhiều, thuốc đầu thang thì chỉ bấy nhiêu, nhưng tùy chứng có nhiều giá gì. Không làm thế bệnh không thể trị, theo ý tôi ông nghĩ thế nào? Ta rằng lời sư đang biết bao, thật là một nhà tu xứng đáng. Sự phổ hóa tùy theo giai đoạn, xem thời cơ không đặng chấp nay. Miễn sao cho dân tỉnh cơn mây, dù phải dụng phương chi cũng được. Kẻ đương khác mà không cho nước, lại cho tiền là ngước phải chăng? Người cần tiền để giải khó khăn, lại đem nước đến dân là trái. Tùy trường hợp để mà đôi đãi, chớ không nên chấp lấy một bề. Khi lấy mê để độ người mê, có vậy mới tiện bề dắt chung. Lời mới nãy của sư biện luận, nếu các chùa ai cũng làm theo. Cửa thiền không đến đổi móc meo, ba tánh sẽ kéo nhau đến duyên. Chẳng cản trở trào lưu dân tiến, giúp cho thêm phát triển tinh thần. Giữa tăng ni với cả nhân dân, sẽ khăng khít không còn rời gạt. Đâu hổ mặt là người tự giác, và cũng không trai thuyết từ bi. Miễn đời đâu còn kẻ khinh khi, ai thấy mặt tăng ni cũng kinh, từ lâu bị tiếng cho lừa phình. Sẽ tự nhiên được đinh chánh ngay, kẻ vô thần cũng bắt nghiêng tay, huống hồ với những ai mổ đầu. Nhà xã hội trên nền Phật giáo, sẽ làm cho trường cửu hòa bình. Trí huệ dung hòa với tâm tình, giữ vật chất tinh thần cân đối. Tất sẽ thi ở trong xã hội, con người lần trở lại tốt lành. Những thói quen tự lợi tự sanh, sẽ đổi lại cộng vinh cộng lạc. Không ai muốn cho ai phải thác, chia áo lành sức bớt cơm ngon. Toàn nhân sanh cùng một tâm hồn, sống sang suốt sống không nghèo đói, biểu hiện rõ khối tình nhân loại. Cũng không thua gì cõi thiên đàng, tinh thần ai cũng được minh quang, không ai có việc làm vô ý. Lấy tâm chủ của đời sống trí, trong đời đâu còn kẻ ác nhân. Nỗi bất bình giữa lớp chúng dân, lần lượt sẽ bình phân lại được. Việc nói đức hay là nói phước, xét không ngoài công cuộc này đâu. Rất mong rằng những kẻ sòng nâu, nói liền được cây cầu xã hội. ngồi một chỗ luận câu phước tội, không đứng ra mưu lợi cho đời. Sẽ không gây thiện cảm với người, dù nói mãi không ai nghe đến. Huống có kẻ giỏi bề luận biện, đạo nơi thân không chuyện nào xong. Mượn kể kinh làm việc buông rong, càng dễ khiến cho dân chung ghét. Nên bỏ hết những điều lao khuyết, phải thiệt tu và phải yêu dân. Đi đúng lời cầu đạo xả thân, ở chùa phải cho chân đạo hành, giữ nhân cách tốt hơn ba tánh. Nói thế nào làm cũng thế ni, tránh đường bối lõ cửa từ bi. Gương sáng của tăng ni nếu rờ, sư cụ chẳng lời ta liền tỏ. Rằng lời ông dễ có mấy ai, luận biện theo tiếng nói đời nay, những phương pháp không sai căn bản. Kẹo gói ghém đầu đuôi chắc chắn, ai nghe qua cũng đặng hiểu ngay, quan niệm ông Phật rất là hay. Kết luận việc đạo đời là một, theo tôi tưởng nếu suy rút ráo, đạo với đời là một không hai. Nếu ai cho đạo ở riêng ngoài, đạo ấy dựa vào ai mà có? Đời cho đạo là không dính môi, hỏi do đâu đời có kết liên. Thế cho nên đời đạo dính liền, như trái mặt không nên nói khác. Thật ông rất là người hoạt bát, xin lỗi ông sự học đến đâu. Ta thưa rằng học chữ không sâu, học tay mắt chỗ nào cũng học, nhất là học bằng nơi tri óc. Mỗi ngày tôi mỗi học không ngừng, thường dạy tôi là cả chúng dân, cả vật chất tinh thần đều học. Sư còn nhớ câu tâm là Phật, Phật là tâm trong các kinh chăng? Nếu lấy tâm làm cái bổn căn, vô học cũng như hàng hữu học. Phải hay quay do tâm làm gốc, mà mọi việc chi cũng cốt tâm sanh. Lấy tâm suy tất biết giữ lành, học không học không nên phân biệt, chỉ muốn biết hay không muốn biết, ấy là điều cần thiết đấy thôi. Mang thân người có đủ như người, khôn hay dại tùy nơi mỗi kẻ. Nên lấy trí xét suy cạn lẽ, dùng chân tâm làm chỗ y cư. Thì dù cho có mấy hỏng hư, cũng nên được như người khác vậy, thật ra cũng vì nơi lẽ ấy. Nhà tu hành cần phải nhắc cho, dựa vào tình nhân loại mà lo. Chớ không phải là do vũ lời, sư gật đầu khi nghe đây nói. Và bảo rằng sạnh soái làm sao, trong biển đời có đủ thứ màu, không bị nhuộm thứ nào ít có. Đủ phương tiện để mà tế độ, việc nói làm không chỗ hư hên, lấy chỗ hư đời để làm nên. thật không khác gì anh thợ khéo, nếu có kẻ được ông chỉ nèo. Chắc chắn làm nên đạo chẳng không, thân đã già gôi mỏi lưng cong, mà đạo lý chưa thông đến chỗ. Nay hữu duyên cùng ông tương ngộ, vạch đường chân chỉ rõ nẻo về, một lời ông giảng giáo cho nghe, sẽ tỉnh được giấc mê muôn thuở, tả sao hết được lòng mừng rỡ, đời của tôi còn có chi hơn. Nay được ông dẹp gút mây trần, mai dù có bỏ thân cũng được, sự học của ông vừa nói trước, đời ít ai học được như ông. Học bề ngoài ít kẻ học lòng, lo nhánh lá chứ không lo gốc, mới gọi rằng học nhưng mà vô học, vô học mà học hết là ông. Mỗi khi nghe và mỗi khi trông, chỗ nào cũng làm thành bài học, chẳng những thế còn trong tri óc, vẫn luôn luôn tự học lấy mình. Ấy là phương phản tỉnh hồi minh, ai cũng thế đâu sanh tội khổ. Chẳng được vậy chính mình khó độ, đâu còn thừa sức để dắt ai. Lời ông càng nghĩ thấy càng hay, rất quy hóa của thời văn vật, lối luận biện không sai sự thật, lời nói nào cũng rất tinh minh. Không chấp kinh nhưng chẳng ngoài kinh, thật là lối biến quyền rất khéo, có đủ cách uống chiều tròn méo, dìu dắt cho khỏi nẻo lập lạc lầm. Nếu các tăng sư ở thiền lâm, hầu hết được như ông tất cả, tất mở rộng được cơn hoằng hóa, sẽ giúp cho nhiều kẻ hồi tâm. Ta thưa rằng tại chẳng muốn làm, việc tôi biết sư tăng đều biết, vì yếm thế hoặc không cương quyết, nên không lo đến việc hoằng dương. Cái lối tu tiêu cực tầm thường, vô tình đóng khuôn nhà đạo, ngồi một chỗ đợi chờ Phật đau. Không lo đi truyền giáo cho dân, quen lối tu độc thiện kỳ thân, cai như thiết tế dân độ thế. Lối tù ấy xưa nay thành lệ, nên cửa thiền càng bế hẹp lần. Tôi rất mong khắp hết sự tăng, nên theo lối tu hành tích cực, cần liên kết và nên tổ chức, bành trướng cho đạo Phật rộng ra. Bỏ thói quen chùa họ chùa ta, cho đâu cũng một nhà Phật giáo. Có trách nhiệm giữ gìn mối đạo, khi thấy sai nên bảo cho nhau. Gương đạo màu luôn được nêu cao, có thể mới kịp cạo lưu tiền, thiếu đoàn kết thiếu dùng phương tiện. Tất nhiên không phát triển kịp thời, càng ngày càng bị chúng bỏ rơi. Không phổ biến được lời Phật giáo, nếu muốn được mọi người biết đạo, phải gia công truyền giáo mỗi ngày. Người này rơi người khác tiếp tay, như thế mới đạo khai rộng lối. Tùy hoàn cảnh, tùy theo xã hội, tùy dân tâm của mỗi thời kỳ, để ứng dụng phương tiện thích nghi, sẽ khiến được người quý theo đạo. Xem tánh người đấy mà chỉ bảo, bởi mỗi người nghiệp tạo khác nhau, phải dắt lần từ thấp lên cao, nhất là tranh bụi đầu dơ chớ dồi. Xem trình độ và xem phẩm giới, để dùng lời tương đối với người. Chớ gặp ai cũng nói một lời, sẽ không hợp với người khác cạnh. Tăng sư phải cho cao đạo hành, để hiểu ra được tánh người đời. Tất nhiên là sẽ dũng hợp lời, không chạm phải những nơi đang tiếc. Xem đến mạch chứng chi phải biết, mới cho toa phù hợp bệnh nhân. Chứng không rành bệnh chẳng lành thân, nhiều khi hại bệnh nhân là khác. Phải thật nghiệp chớ nên nói quát, đừng để mù mà dắt kẻ đuôi. Phật đã thành Phật mới đổ đời, tăng phải đạt mới lôi dắt chung. Lý không rõ nói bừa đâu trung, nghĩa chưa thông luận bướng càng sai. Thấu ngọn ngành nói dở mà hay, chưa căn cội nói hay mà dở. Mê thấy khích nhưng mà trống hở, ngó như sai mà có sai đâu. Thật mà quyền quyền thật rất màu, không một cử động nào bất pháp. Chưa khải mỏ trứng không nên đập, mi hột còn non gieo gấp không lên. Nên làm hư hư lại làm nên, nhà tu chớ nên quên điều ấy. Sự ngó đây mắt không hề nhai, rằng thật là chân lý tốt vời, thế mới là tỉnh được người đời. Muôn pháp chỉ một lời gồm cả, xin hỏi ông đường về Phật quả, nhà tu hành cần có những chi? Ta rằng không nên có những gì, mới có thể là quy Phật hòa. Sư rằng lời rất minh được già, xưa nay cùng như tổ nhất ngôn. Sống ghi tâm thác gói không theo hồn, lời châu dễ khách trần nghe được. Gặp ông tở cá mà gặp nước, mê dù bao cũng được tỉnh ra. Vậy xin ông mở lượng hải hà, dạy thêm nữa cho già được biết. Ta rằng có chi mà khẩn thiết, tôi hiểu như sư biết từ lâu. Lấy trong kinh chớ có khác đâu, nói việc của các sư thường tùng. Đường bốt có mà không chịu dùng, để bao lâu thì cũng bột đường. Bánh nhiều màu nhiều thứ không lường, nhưng nguyên liệu vẫn đường với bột. Số ngàn muôn cũng từ con một, nhanh lá nhiều nhưng gốc không hai. kinh để xem cho rõ dạy ngay, không phải để tôi ngày tụng luôn, cứ chất đóng trên bàn nhiều cuốn. Chẳng chịu xem hiểu tận đuôi đầu, thì dù cho có tụng bao lâu, nghĩa lý của một câu không rồi, có khác nào như chim học nói. Người nói sao nhây lại biết chi, chỉ làm cho tuổi già từ bi, không nói được bước đi của Phật. Phật đâu muốn nhà tu ẩn vật, muốn giàu sống ra độc cứu dân. Luôn vui lòng vì nghĩa dông thân, tình yêu chúng sanh bằng tình mẹ, không hề sống thân mình riêng rẻ. Vẫn sống chung với kẻ thập phương, nghe ai đau khổ biết lo lường, thấy kẻ giải khờ toan chỉ dắt. Bất luận ai gặp cơn nguy ngặt, ra tay không để mắt nhìn xuống, vui cùng vui buồn vẫn cũng buồn. Giữa ba tanh với mình như một, nghèo đến nỗi muối còn một hột, cũng cắn hai chia sớt cho nhau. Đôi người nghèo cũng thế người giàu, đều quy mến như nhau tất cả. Chớ trông giàu cũng nhiều quá quá, đừng khinh nghèo chẳng có món chi, quý tâm hơn là quý vật gì. Như vậy mới là sự chân chánh, chẳng khiếp sợ người quyền lực mạnh. Không xem thường kẻ chẳng thế hoài, mang xác trần ai cũng như ai, sai hay tỉnh là nơi đáng kể. Có tội lệ hay không tội lệ, ấy là nơi đánh giá con người. Nhưng nhà tu đôi với người đời, tội hay chẳng cũng vui giải dỗ. Vì ai cũng ở trong biển khổ, cần phải nên tế độ như nhau. Càng thấy người có lắm khổ đau, càng muốn cứu cho mau khỏi nạn, tóm tắt phải lấy lòng bình đẳng. Đối đại trong ba tánh thập phương, chớ biệt phân nhiều ít lòng thương, thế mới chẳng sai đường bác ai. Rất mong các sư nên xem lại, kinh trên bàn tụng mãi từ lâu, xem chừng nào đạt lý cạn sâu, lúc đó sẽ tiện câu hoằng qua. Chớ ngồi mãi ở trong liêu xa, hãy bước ra để hóa độ người, làm cho người mê được tỉnh hồi. Ấy bổn phận của người Phật tử, cuộc sống chết là nơi đại sự. Cần lo mau do dự không nên, tuổi cứ già mặt kẻ nhớ quên. Bóng trời chẳng đứng yên một chỗ, khi cần đổ mà không lo đổ, dịp lành qua rồi khó gặp ra. Không riêng lo cho phận mình già, lo kẻ khác cũng là sắp chết. Họ còn sống mà không đến thuyết, đợi chết đi tụng nghiệp đâu tiêu, lúc mạnh không chịu dạy một điều. Gần xuân lộ mới kêu hành thiền, còn giờ đâu để mà tu luyện, niệm Phật không thể niệm đủ câu. ấy phải chăng việc đang buồn rầu, nhà tu hoa chẳng lo âu tới, thêm lại gặp phải trào lưu mới. Dễ làm cho xã hội quay cuồng, kẻ xấu xa nhiều chẳng số lượng, người trong sạch đếm không mấy kẻ.